thì thấy dễ hiểu chưa? Cái này thì Ngài giải là trắng rồi đó, cho nên rồi sợ mình mắc kẹt, nó đang đốt. Vậy mà mình đọc mình không hiểu gì hết. Tắc một, thánh đế đệ nhất nghĩa. Chữ đây thường dùng chữ tắc. Chữ tắc nó cũng là phép tắc đó, là một cái phương, cái quyết định nó làm thế này thế kia, nó thành ra như nó cái phép tắc. Nhưng mà cũng có chỗ nó có tính cách là cùng tột, cho nên nó là cực tắc đó, tức là cái chỗ tột cùng. Lời dẫn: cách núi thấy khói, tức biết có lửa. Cách tường thấy sừng, liền biết có trâu. Câu đó dễ hiểu không? Người thông minh thì cách núi mà bên kia thấy khói lên thì biết chỗ đó có lửa không? Đâu đợi thấy lửa mới nói chỗ đó có lửa, phải không? Vừa thấy khói thì biết nơi đó có lửa mới gọi là người thông minh. Còn giờ cách tường, ngang bức tường mà thấy bên kia ló sừng trâu thì biết chỗ đó có gì? Có trâu. Chứ không phải đợi thấy trâu mới biết có trâu. Thì đó là để nói những người sáng suốt thì phải vừa thấy một tí là nhận ra được cái thực, chứ đừng có đợi phải thấy cho rõ nói trắng. Nêu một rõ ba, mắt nhìn liền biết. Cân lượng là việc tầm thường cơm nước trong nhà thiền. Đó là nêu một rõ ba, vừa thấy một là biết được ba, thấy một góc là biết được ba góc kia rồi. Đó. Còn nếu cân lượng tức là còn đợi suy nghĩ so sánh thì đó là việc tầm thường cơm nước trong nhà thiền, nó không có gì quan trọng. Đến như cắt đứt các dòng, đông vọt lên tay lặn xuống, dọc ngang thuận nghịch, buông nắm tự tại. Chính khi ấy hãy nói là chỗ hành lý của người nào. Đó, đây là nói những cái lối diệu dụng kỳ đặc của các ngài, giống như là người có thần thông, khi thì vọt lên, khi là lặn xuống, khi thì thuận, khi thì nghịch, nghĩa là một cách tự tại. Cái chỗ đó là chỗ hành lý của người nào. Như vậy thì đó là những cái bậc mà đại tông sư mới có cái khả năng như vậy. Thử xem sắn bìm của thuyết đạo, những lời tụng đây gọi đó là sắn bìm rồi đó. Trước nêu công án, công án mình đã hiểu hồi nãy rồi. Lương Võ Đế hỏi đại sư Đạt Ma, thế nào là thánh đế đệ nhất nghĩa? Đạt Ma đáp: rỗng thên không thánh. Hỏi như vậy rồi đáp như vậy. Vua hỏi: đối trẫm là ai? Đạt Ma đáp: chẳng biết. Hai câu đó là thành công án rồi, nghĩa là thánh đế đệ nhất nghĩa là thế nào? Ngài nói: rỗng thên không thánh. Rồi hỏi chứ đối trẫm là ai? Chẳng biết. Trả lời rõ chưa? Vua không khế hội. Đạt Ma bèn sang sông đến Ngụy. Sao vua đem việc này hỏi hòa thượng Chí Công? Chí Công tâu: bệ hạ lại biết người này chăng? Vua nói: chẳng biết. Chí Công tâu: đây là Quan Âm đại sĩ truyền tâm ấn Phật. Vua hối hận sai sứ đi thỉnh trở lại. Chí Công tâu: chẳng những bệ hạ sai sứ thỉnh, đi thỉnh chẳng được, dù người trong cả nước đi thỉnh y cũng chẳng trở lại. Như vậy thì nêu công án, mà công án này nó đặt nặng ở hai cái câu rỗng thênh không thánh và chẳng biết, phải không? Đó, thì hai cái đó là hai cái trọng tâm của cái công án. Bây giờ Ngài giải thích. Giải thích: Tổ Đạt Ma xa xem thấy cõi này có căn khí đại thừa, vượt biển mà đến, riêng truyền tâm ấn, vạch bài những lớp mê, chẳng lập văn tự, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Nếu thế ấy thấy được thì có phần tự do, chẳng bị tất cả ngôn ngữ chuyển, thoát thể hiện thành, liền hay ở sau cùng Võ Đế đối đáp, và chỗ an tâm của nhị tổ tự nhiên thấy được, không có một mãi tình trần phân biệt, một đao chặt đứt thông dong tự tại, đâu cần phân phải phân quấy, biện được biện mất. Tuy nhiên thế ấy kéo được có mấy người. Thì đây là ngài dẫn sử rồi nói rõ cái chỗ cứu kính mà Tổ Đạt Ma sử dụng, nghĩa là hai câu rỗng thênh không thánh và chẳng biết đó. Nếu ngay nơi đó mà mình nhận ra được á, thì sau này khi Tổ, tức là ngài Huệ Khả hỏi rằng tâm con chẳng an, xin hòa thượng giải pháp an tâm, thì ngài bảo đưa tâm ra ta an cho, đem tâm ra ta an cho. Thì tìm tâm được, nó con tìm tâm không được, trả lời ta an tâm cho ngươi rồi. Thì như vậy cái gì là chỗ để cho mình suy nghĩ, phải không? Cái buổi đầu đến với vua Lương Võ Đế, hai câu của ngài nói không dính một tí nào về tình trần, về ý niệm. Rồi hai câu ở sau nói với Tổ Huệ Khả đem tâm ra ta an cho, rồi cái ta an tâm cho ngươi rồi, thì có cái gì để nghĩ? Nếu thấy được thì ngay đó mình thấy, mà thấy được như vậy đó thì không còn có một chút gì để mà dính dấp với tình trần phân biệt. Tức là những câu nói của ngài đều là chặt đứt hết mọi cái ý niệm của mình. Nếu mình thấy được là mình thông dong tự tại, không còn phân biệt đây là phải, kia là quấy, đây là được, kia là mất, tức là không còn kẹt ở bên này bên nọ. Tuy nhiên thế ấy mà khéo được, khéo thấy có mấy người, phải không? Có mấy người thấy được cái chỗ mà ngài muốn chỉ. Giải thích thêm: Võ Đế thường đắp ca sa giảng kinh phóng quang bát nhã, cảm được qua trời rơi loạn, đất biến thành vàng, hiểu đạo thờ Phật, ra chiếu cho toàn dân các chùa đổ tăng, y kinh điển tu hành, người đời gọi ông là Phật Tâm Thiên Tử. Ông vua mà có cái tâm Phật. Tổ Đạt Ma vừa gặp Võ Đế, vua hỏi: Trẫm các chùa đổ tăng có công đức gì? Đạt Ma đáp: Không công đức. Đáp toàn là những cái lời mà nó trái với cái gì hiểu từ trước đến giờ, phải không? Đây là tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Gặp mình nói một câu đầu là cho một gáo nước lạnh rồi. Nếu thấu được câu không công đức này, bảo ông thấy Tổ Đạt Ma, hãy nói cái chùa Đổ Tăng tại sao toàn không công đức, ý này ở chỗ nào? Quý vị mới thấy vua Lương Võ Đế, nghĩa là một ông cư sĩ làm vua mà dám đắp y, đắp ca sa tức là đắp y, giảng kinh phóng quang bát nhã, giảng mà cho tới qua trời rơi, để trời tán qua như vậy đó, mà tới gặp Tổ ông cũng còn biết. Mình bây giờ thì sao? Nếu gặp Tổ thì chắc mình bái mình lui, còn nếu không bái lui thì nó ông già điên. Bây giờ hỏi mà không à, tôi các chùa Đổ Tăng nhiều vậy đó, có công đức gì không? Thì như mình bây giờ nói có công đức nhiều lắm, ông làm được vậy thiệt là đáng khen này kia, thì nó không công đức, thật là lạnh như tiền, phải không? Nói vậy tức là tát cho ông một gáo nước lạnh đi chứ còn gì nữa. Hết chỗ ông nghĩ suy Rồi đây chúng ta thấy thêm: Võ Đế cùng Pháp Sư Lũ Ước, Phó Đại Sĩ, Thái Tử Chiêu Minh luận bàn về Chơn Đế, Tục Đế. Cứ theo kinh trong kinh nói, Chơn Đế để rõ phi hữu, Tục Đế để rõ phi vô. Chơn tục không ai, tức là Thánh Đế đệ nhất nghĩa. Đây là chỗ cực diệu cùng quyền của giáo lý. Cái Thánh Đế đệ nhất nghĩa đó là chỗ tột cùng của giáo lý. Vô Đam chỗ cực tắc này hỏi Tổ Đạt Ma, thế nào là Thánh Đế đệ nhất nghĩa? Tổ Đạt Ma đáp: Rỗng thênh không thánh. Cái câu đó rỗng thênh không thánh. Ở thánh đế để nhất nghĩa thì mình phải giải làm sao, thánh đế thế nào để nhất nghĩa làm sao để cho người ta rõ. Nên rỗng thênh không thánh. Thiền tăng khắp nơi nhảy không khỏi chỗ này. Cho nên rồi chư tăng, những người tu thiền mọi nơi nghe câu này vượt qua không nói, mắc kẹt hết trơn. Quý vị có kẹt không? Gặp cái câu này cũng như đụng đầu vào tường, hết thoát qua được. Đạt ma cho y một đao đứt sạch. Tổ đạt ma cho y một đao đứt sạch. Câu đó là một đao đứt sạch, nghĩa là ông còn nghĩ thánh đế đệ nhất nghĩa là chỗ tột cùng, chỗ cao siêu chân dân. Nhưng mà ngôn từ làm sao đến chỗ thật được. Cho nên ngài nói rỗng thênh không thánh đó, là một đao đứt sạch. Ngày nay có một số người hiểu lầm, trở lại đùa tinh hồn, tức là bắt chước đó, trợn mắt đứng tràm bảo rỗng thênh không thánh. Cũng bắt chước, ta hỏi cái gì cũng rỗng thênh không thánh đó, đáng cười không dính dáng. Ngũ tổ tiên sư, tức là pháp diễn nói, chỉ câu rỗng thênh không thánh, nếu người thấu được về nhà ngồi an ổn, còn bạch nhất đẳng thì làm sáng bìm, chẳng ngại cho y đập bể thùng sơn. Nghĩa là nếu ai thấu được cái câu đó thì được an ổn về nhà. Còn người nào chưa thấu được, còn hay là bậc nhất đẳng, tức là còn theo chữ theo nghĩa, thì làm sáng bìm để đợi một ngày nào đó nó bể thùng sơn. Tổ Đạt Ma tự trung thành kỳ đặc, là tại tham thấu một câu thì ngàn câu muôn câu đồng thời thấu, tự nhiên ngồi được đoạn, nằm được định. Nếu một câu đó mà mình thấu được rồi thì trăm ngàn câu sau mình đều thấu. Mà mình thấu được cái đó thì ngồi cũng dứt, mà nằm cũng được định, nó không có lúc nào mà vắng. Người xưa nói tan xương nát thịt chưa đủ đền, một câu rõ suốt vượt trăm ức. Người xưa là người nào? Nhớ không? Người Quyền Giác đó, Túy Cốt đó. Những cái câu đó để thấy rằng chỉ cần một câu mà mình thấy được cái chỗ cứu kính vượt ra trăm ức. Vì vậy cho nên muốn đền ơn những cái bậc thầy, dù cho tan xương nát thịt cũng không đủ đền. Tổ Đạt Ma bổ thẳng vào đầu, cùng y một phen ló đuôi rồi. Đã bổ thẳng vào đầu, tại sao ló đuôi? Ló đuôi nghĩa là gì? Bởi vì thường thường người ta hay nói kẻ mà chạy trốn á, thì thường thường á, người ta nói rằng giấu đầu mà lòi đuôi. Lòi đuôi tức là đã trốn đừng cho người ta thấy, mà đưa cái đuôi ra người ta thấy mất rồi. Giống như mấy con chuột hay mấy con mèo ấy, chạy trốn mà cái đuôi còn ở ngoài thì ta nóng ta lôi ra. Thì ở đây cũng vậy, tuy ngài bổ thẳng vào đầu mà ngài đã bày cái lẽ thật cho mình thấy rồi, có giấu gì đâu. Vua chẳng tỉnh lại đem chấp nhơ ngã hỏi lại, đối trọng là ai? Tổ Đạt Ma từ bi quá lắm, lại nhầm ý nói chẳng biết. Nói chẳng biết là quá từ bi. Thì quý vị mới thấy nó là rỗng thênh không thánh. Đó là một lần chỉ, rồi nó chẳng biết, lại thêm một lần chỉ nữa. Liền đó quả đế sửng sốt không biết chỗ rơi, ấy là lời nói gì? Đến trong đó có việc không việc đem lại đều không kham. Hòa thượng Nghĩa Đoan có làm bài tụng, bài tụng này hay,